Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 373. Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu, ngày 2 tháng 3 năm 2006. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin xem phẩm thứ 24, Tam Bối Vãng Sanh. Trong Thượng Bối Vãng Sanh Trương, chúng tôi xin đọc đoạn kinh văn này để cho quý vị đối chiếu. Kỳ Thượng Bối Giả, xả gia khí dục, nhi tác sa môn, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, tu chư công đức, nguyện sanh Bỉ Quốc. Đoạn kinh văn này, xưa kia chư tổ sư đại đức đã có giảng rất nhiều. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục xem nguyên lý trong tập An Lạc của Cổ Đại Đức đã giảng. Phía trước đã có nói ba điều trái nghịch Bồ Đề Môn. Điều này phải xả bỏ. Sau khi xả bỏ thì được ba điều tùy thuận Bồ Đề Môn. Chúng ta tùy thuận thì mới thật sự được thành tựu. Điều thứ nhất là vô nhiễm thanh tịnh tâm. Điều thứ hai là an thanh tịnh tâm. Hai điều này ở phần trước chúng tôi đã giảng rồi. Hôm nay chúng tôi lại giảng tiếp điều thứ ba là lạc thanh tịnh tâm. Trong tập An Lạc nói ba là lạc thanh tịnh tâm khiến cho tất cả chúng sanh được đại bồ đề, để nhiếp độ chúng sanh sanh về cõi kia. Bồ đề là chỗ cứu cánh thường lạc. Nếu không khiến cho tất cả chúng sanh được cứu cánh thường lạc thì trái nghịch Bồ Đề Môn. Đến chỗ này là một đoạn. Đoạn này nói được rất hay. Đây là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Trong nhà Nho cũng có nói khổng nhan chi lạc, nghĩa là Khổng Tử và Nhan Hồi họ đã đạt được sự vui sướng nhất là pháp hỷ của Phật Bồ Tát, là hỷ diệt của chư Phật Như Lai và Pháp Thân Bồ Tát. Đây là chân thật sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Do đâu mà có? Trong đoạn kinh văn này nói được rất rõ ràng, nhất định phải được tâm thanh tịnh. Trong tâm thanh tịnh không có nhiễm ô. Có nhiễm ô thì tâm không thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là an. Nếu tâm của quý vị không an, tức là tâm của quý vị không thanh tịnh. Trong tâm thanh tịnh chỉ có khoái lạc. Nếu quý vị không có khoái lạc, tức là quý vị không có tâm thanh tịnh. Cho nên tâm thanh tịnh đem lại cho chúng ta là không nhiễm, an toàn, khoái lạc. Quý vị nên biết tâm thanh tịnh là trong tự tánh của mỗi một chúng sanh vốn có đầy đủ. Đây là tánh đức của trong Bồ Đề Tâm. Chúng ta nói Bồ Đề Tâm, thể của Bồ Đề Tâm là chân thành. Tác dụng của Bồ Đề Tâm, tức là nói đức dụng của Bồ Đề Tâm, có thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Tất nhiên đều có đủ như vậy. Được một thì được hết tất cả. Quý vị nói tôi đã được tâm thanh tịnh, tâm tôi không có nhiễm ô, nhưng tôi không có khoái lạc, tâm của tôi bất an. Hay nói cách khác, quý vị chưa đạt được tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chẳng những không nhiễm mà có an, có lạc, vả lại tâm thanh tịnh tràn đầy trí huệ. Ở chỗ này không có nói. Trong kinh Kim Cang thì có nói lòng tin thanh tịnh thì sanh thật tướng. Thật tướng là trí huệ bát nhã. Phật tại trong kinh Bát Nhã cũng có nói trí huệ có căn bản trí và hậu đắc trí. Căn bản trí chính là tâm thanh tịnh. Hậu đắc trí là khởi tác dụng của trí huệ. Ở chỗ này nói không nhiễm, an lạc, tự tại. Đây là khởi tác dụng của trí huệ, là đối với chính mình. Đối với chúng sanh là đại từ đại bi. Điều là từ trong căn bản tính, căn bản trí khởi tác dụng. Căn bản trí chính là tâm thanh tịnh. Quý vị phải biết điều này. Tâm thanh tịnh là trong tự tánh vốn có đầy đủ. Hiện tại vì sao chúng ta không có tâm thanh tịnh? Trong phần trước có nói ba điều. Vì chúng ta tham trước tự thân. Quý vị có tham dục, quý vị có chấp trước, cho nên không có tâm thanh tịnh. Không an chúng sanh tâm, tức là quý vị không có tâm giúp đỡ tất cả chúng sanh. Quý vị không có cái ý niệm này, không có cái ý nguyện này, không biết phải giúp đỡ tất cả chúng sanh. Tại vì sao? Vì tất cả chúng sanh cùng với chính mình là một thể. Đương nhiên quý vị không biết chân tướng sự thật này, cho nên quý vị thờ ơ chúng sanh. Sự khổ vui của chúng sanh, sự an nguy của chúng sanh, quý vị không có để trong tâm. Lại ưa thích người khác, đối với chính mình cung kính cúng dường, đây thấy điều là tạp khí phiền não, cũng là làm chướng ngại tâm thanh tịnh của mình. Chúng ta thường nói đã nhiễm ô tâm thanh tịnh. Sự nhiễm ô này là tỷ dụ. Tâm thanh tịnh làm sao bị nhiễm ô? Nếu bị nhiễm ô thì không phải chân thật, mà đó là hư vọng. Cho nên đã làm chướng ngại tâm thanh tịnh, khiến cho tâm thanh tịnh của mình không thể hiện tiền. Tâm thanh tịnh không thể hiện tiền là vì tính nguyện của chúng ta không được vững chắc. Tính tâm và nguyện lực đều không kiên cố, lòng tin bị lay động. Nguyện lực không được sâu, bị cái gì làm lay động? Bị danh vọng lợi dưỡng. Danh vọng lợi dưỡng là giả, không phải thật. Người thật sự giác ngộ, họ đều buông bỏ tất cả thân tâm thế giới. Họ làm cái thật, không làm cái giả. Làm thật là trong đời này phải thành tựu. Thành tựu cái gì? Nhất định phải siêu việt thập pháp giới. Chẳng những không còn tạo luân hồi, kể cả thanh văn duyên giác Bồ Tát cũng không cần. Gọi là siêu việt thập pháp giới. Tự mình phải hết lòng nỗ lực ra khỏi thập pháp giới. Trong đời này, thời gian ngắn ngủi, đem cảnh giới tu học của mình càng nâng lên cao, đây mới là người thông minh tuyệt đỉnh, là người thật sự có trí huệ. Ở trong hội Hoa Nghiêm, nâng cao địa vị của mình, đây là sự thật, không phải giả. Thế gian là giả. Khi thọ mạng đã hết, thì cái gì cũng không có. Đúng như câu vạn thứ mang không đi, chỉ có nghiệp theo thân. Địa vị của Bồ Tát từ thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa hướng lên càng cao, điều này là thật, quý vị có thể mang theo. Còn ở trong pháp môn Tịnh Độ, phải biết nâng cao phẩm vị của mình. Trong bổn kinh chỉ là giới thiệu khái lược phẩm vị, chỉ nói ba bậc phạm vãng sanh. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật thì nói chính phẩm, nói được rất tường tận. Cho nên Đại Kinh và Quán Kinh hợp lại thì cổ Đại Đức thường nói ba bậc chính phẩm. Kinh Vô Lượng Thọ nói ba bậc, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật thì nói chính phẩm. Quý vị hiểu được đạo lý này, hiểu giải chân tướng sự thật này, tức là chúng ta trong đời này nỗ lực nâng cao phẩm vị của mình. Chúng ta cố gắng từ phàm thánh đồng cư độ nâng cao đến phương tiện hữu dư độ, từ phương tiện hữu dư độ nâng cao đến thật báo trang nghiêm độ. Trong mỗi một độ đều có ba bậc chính phẩm. Đây là chúng ta phải nỗ lực làm thế nào để nâng cao phẩm vị của mình, là phải buông bỏ. Buông bỏ thì quý vị nâng cao. Nếu quý vị không chịu buông bỏ thì không có cách nào nâng cao. Ở phần trước đã có dạy cho chúng ta buông bỏ tham trước. Cái tham đó chính là thay cho phiền não. Như kiến tư phiền não, trong kiến phiền não gồm có thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến và tà kiến. Trong tư phiền não thì có tham sân si mạn nghi. Phật đem vô lượng phiền não quy nạp thành 10 đại loại. Ở chỗ này nói tham chính là một loại trong 10 đại loại. Trước là chấp trước. Quý vị phải buông bỏ tham trước thì tâm thanh tịnh mới có thể hiện tiền. Tâm thanh tịnh hiện tiền, nếu không biết được quan tâm giúp đỡ tất cả cho chúng sanh thì tâm lượng của quý vị không lớn. Thì Bồ Đề tâm vẫn không thể hiện tiền. Bồ Đề tâm là tâm lượng rộng lớn, không phải tâm lượng nhỏ hẹp. Cho nên nếu có tâm thanh tịnh trong phạm vi nhỏ hẹp thì tâm thanh tịnh không thể mở rộng, thật sự đạt đến khắp pháp giới hư không giới. Đó chính là Bồ Đề tâm. Đại Bồ Đề tâm hiện tiền. Trong ngạn ngữ có nói lượng lớn, phước lớn. Tâm bao hư không, lượng khắp pháp giới. Cái tâm đó là tâm thanh tịnh. Quý vị nên biết, đó là tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi. Khắp pháp giới, hư không giới. Trong tứ hoàng thệ nguyện vốn chỉ là một nguyện, hy vọng khắp pháp giới hư không giới tất cả chúng sanh sớm ngày viên thành Phật đạo. Hiện tại họ đã mê mất tự tánh, họ khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều trái với Bồ Đề tâm. Đã hoàn toàn trái với Bồ Đề tâm. Đem nhất chân pháp giới của duy tâm sở hiện đã biến chất, đã biến thành tam đồ lục đạo. Cho nên phải chịu khổ chịu nạn. Những chúng sanh này chúng ta thường gọi là tội khổ chúng sanh. Làm thế nào để độ họ? Đến khi nào họ giác ngộ, đến khi nào họ hiểu rõ thì họ được độ. Có người hỏi tôi, chúng sanh trong địa ngục họ làm sao có thể ra được mà nhập vào thân người khác để nói cho chúng ta biết? Cảnh giới địa ngục là do vọng tâm biến hiện ra, cũng giống như nằm mộng vậy. Họ tỉnh dậy thì rời khỏi địa ngục, thì cảnh giới địa ngục không còn nữa. Thế nhưng chúng sanh trong tam ác đạo cứ mãi cố chấp, không dễ hồi đầu. Họ không biết giác ngộ. Nếu quý vị không tin, tự quý vị chú tâm mà quan sát. Trước tiên quan sát chính mình. Tự mình đã học Phật nhiều năm, nghe kinh cũng nghe được không ít, vì sao quý vị vẫn không giác ngộ? Vì sao quý vị vẫn không thể hồi đầu? Vì sao quý vị không giác ngộ? Vì tâm thanh tịnh của quý vị không thể hiện tiền. Quý vị vẫn còn chấp trước, quý vị vẫn còn tham dục, quý vị vẫn không chịu buông bỏ. Quý vị cứ nghĩ xem, chúng sanh trong địa ngục còn chấp trước hơn chúng ta không biết là bao nhiêu lần. Cho nên hồi đầu không phải là chuyện dễ. Phật Bồ Tát đối với trạng huống này rất là hiểu rõ, Tại vì sao? Vì Phật Bồ Tát là người đã từng trải qua. Phật Bồ Tát cũng là người, cũng là từ người phàm phu mà tu thành Phật. Phật Bồ Tát thông đạt hiểu rõ các ngài dùng phương pháp gì để giáo hóa chúng sanh. Các ngài không ngừng mà dạy cho họ, dạy cho họ thâm nhập một môn, huân tu lâu dài. Đây là Phật Bồ Tát đại từ đại bi. Lúc chúng ta còn làm học trò, cũng có lúc chúng ta sanh tâm lười biếng. Quý vị nên biết, Phật Bồ Tát giáo hóa chúng ta chưa từng có gián đoạn. Cái sự thật này, chỉ cần quý vị hiểu được chút ít trong Kinh Hoa Nghiêm, thì quý vị sẽ hiểu rõ. Phật Bồ Tát giáo hóa chúng ta chưa từng có gián đoạn. Các ngài dùng chủng chủng thiện xảo phương tiện, thời thời khắc khắc, bất cứ lúc nào, chỗ nào, các ngài cũng là giáo hóa chúng ta, giúp cho chúng ta giác ngộ. Thế nhưng chúng ta thì sao? Vẫn là không giác ngộ. Cũng có lúc chúng ta đột nhiên giác ngộ, giống như là ánh chớp vậy, chỉ trong sát na lóe ra ánh sáng thì lại mê hoặc. Thời gian giác ngộ quá ngắn. Thời gian mê hoặc thì quá dài. Thật không dễ gì hồi đầu. Trong Phật Pháp nói thiện căn phước đức nhân duyên. Từ chỗ nào nhìn thấy thiện căn phước đức sâu dày của họ? Khi họ nghe giảng, họ học tập, họ rất lưu ý. Họ thật sự tu học. Học cái gì? Họ học sửa lỗi. Họ học buông bỏ. Học nhìn thấu. Buông bỏ thì tự nhiên nhìn thấu. Nhìn thấu thì tự nhiên buông bỏ. Trong Phật Pháp Đại Thừa có câu thuật ngữ: gọi là chỉ quán song vận. Tức là nói pháp môn tu thiền tu pháp môn niệm Phật cũng không ngoại lệ. Vì sao quý vị niệm câu Phật hiệu này không được đắc lực? Vì quý vị không chịu buông bỏ. Tuy miệng niệm Di Đà, nhưng trong ý niệm vẫn còn chấp trước. Cho nên câu Phật hiệu này không khởi tác dụng, không thể đánh thức quý vị. Chỉ có thể nói quý vị đã reo chủng tử vào trong A Lại Gia Thức. Ngoài ra không được lợi ích gì cả. Cái then chốt đích thật là ở nơi buông bỏ. Quý vị buông bỏ được càng nhiều thì quý vị nâng lên càng cao. Quý vị buông bỏ được càng sớm thì quý vị nâng lên càng mau. Đáng tiếc là quý vị không hiểu đạo lý này. Tại vì sao? Vì nếu quý vị hiểu được thì quý vị sẽ buông bỏ được. Quý vị không buông bỏ được là vì quý vị liễu giải không đủ, thì phải nhờ vào phước đức. Cho nên thiện căn và phước đức phải đầy đủ. Phước đức là gì? Là dũng mãnh tinh tấn. Nghĩa là quý vị đã nếm được pháp vị, vui không biết mệt. Trong tâm thanh tịnh có chân lạc, trong tâm thanh tịnh có an toàn. Quý vị có muốn hay không? Quý vị muốn thì phải buông bỏ tất cả những thứ khác. Nếu có tham trước một chút thì tâm thanh tịnh không thể hiện tiền. Quý vị nên biết sự an toàn của trong tâm thanh tịnh đạt đến mức độ nào. Có lẽ các đồng tu học Phật đều biết được trong kinh Phật thường nói tiểu tam tai và đại tam tai. Tiểu tam tai là gì? Này quý vị cũng không rõ tiểu tam tai là gì. Tiểu tam tai là chiến tranh vũ khí hạt nhân. Đại tam tai là hủy diệt tinh hệ, không phải chỉ là hủy diệt quả địa cầu này, mà là thành trụ hoại không, thái dương hệ, ngân hà hệ, đại tinh hệ. Gọi là đại tam tai. Bất luận là tiểu tam tai hay là đại tam tai, những tai nạn này vì sao lại phát sinh? Quý vị nên biết điều là do tâm không thanh tịnh phát sinh, vì đã mê mất tâm thanh tịnh cho nên mới có tham sân si chúng sanh, tạo tác tam độc thập ác. Thập ác là mặt trái của thập thiện. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều là sát sanh trộm cắp dâm dục vọng ngữ. Lưỡng thiện ác khẩu ý ngữ tạo tác những ác nghiệp này. Nhẹ thì chiêu cảm tiểu tam tai, nghiêm trọng thì phát sinh đại tam tai. Chư Phật Như Lai từ bi, các ngài dùng phương pháp gì để cứu độ chúng sanh? Dùng giáo học để giúp cho tất cả chúng sanh giác ngộ. Khi họ biết giác ngộ, biết hồi đầu, thì họ buông bỏ tham sân si mạng, thì họ không còn tạo tác thập ác nghiệp. Đây gọi là hàng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Thì cũng như trong những tôn giáo khác có nói chúng sanh đã được cứu. Ai đã cứu họ? Tự mình cứu mình. Mỗi một người đều biết, đều hiểu rõ. Cho nên Phật tại trong Kinh Kim Cang có nói Phật Bồ Tát độ vô lượng vô biên chúng sanh, mà thật không có chúng sanh nào được độ. Phật không có độ chúng sanh, mà chúng sanh tự mình giác ngộ, tự mình độ được độ, tự mình giác ngộ, không còn tạo tác, không còn tạo ác, tự biết buông bỏ tham sân si mạng thị phi nhân ngã, thì tự mình được tâm thanh tịnh, tức là tự mình được độ. Sau đó giúp cho người khác giác ngộ, giúp cho người khác được tâm thanh tịnh, mọi người đều được độ. Cái đạo lý này rất sâu, rất sâu. Cho nên chúng ta đối với cổ đại đức, chúng ta phải kính phục năm vóc sát đất. Họ làm sao hiểu được đạo lý sâu như vậy? Họ làm sao biết được? Vì họ hoàn toàn tiếp nhận y giáo phụng hành. Họ đã chứng đắc quả vị viên mãn. Chúng ta không thể không kính phục các ngài. Ngày nay chúng ta có thể tiếp nhận, có thể hiểu rõ, là vẫn phải nhờ vào sự giúp đỡ một phần lực lượng của khoa học kỹ thuật. Trong Phật Pháp có rất nhiều sự việc phải nhờ vào khoa học chứng minh cho chúng ta. Như trong kinh nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Cảnh chuyển theo tâm. Nếu chuyển được vật thì đồng Như Lai. Các nhà khoa học hiện nay họ đã chứng minh cho chúng ta. Như tiến sĩ Giang Bản Thắng thí nghiệm nước kết tinh. Hôm qua tôi đã tìm được cuộn băng video. Cuộn băng video này là ông ở Tokyo trong phòng thí nghiệm. Ông đem cuộn băng này tặng cho tôi. Chúng ta có thể chú tâm mà xem, chọn ra những hình ảnh nào có đủ tính chất đại biểu, hoặc là làm thành ảo đăng, hoặc là làm thành dĩa DVD. Lúc chúng tôi giảng kinh thuyết pháp, có thể chiếu cho mọi người cùng xem, là để chứng minh. Vạn pháp duy tâm, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Đây đều là nói thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Mọi người quan tâm nhất, bất luận là quý vị có tin Phật giáo hay không, quý vị có tin tôn giáo hay không, cái quan tâm nhất là hạnh phúc của chính mình. Ai mà không quan tâm điều này? Đây là sự an toàn của chính mình, là sự khoái lạc của chính mình, là hạnh phúc của chính mình. đi tìm ở đâu? Nếu quý vị đi tìm bên ngoài thì sai, vĩnh viễn không tìm được. Quý vị suốt đời sẽ vất vả tốn công. Chỉ cần quý vị hướng trong nội tâm thì tìm được. Quý vị vĩnh viễn sẽ được khoái lạc, không phải chỉ có một đời. Quý vị biết chuyển được ý niệm thì có thể thay đổi tất cả. Ý niệm của ta thiện, thuần tịnh, thuần thiện. Cái đầu tiên là thay đổi tướng mạo của quý vị. Tướng chuyển theo tâm. Người xem tướng bối mạng cũng sẽ nói với quý vị: tâm thiện thì tướng mạo thiện, tâm thanh tịnh thì tướng mạo thanh tịnh. Kế tiếp là thay đổi thể chất. Không sanh bệnh tật. Hết thể tất cả bệnh tật đều là do tâm bất thiện, tâm bất tịnh sanh ra. Thí nghiệm nước cái tinh có thể làm chứng minh cho chúng ta. Cho nên tự chúng ta muốn trong đời này sống được hạnh phúc, mỹ mãn, khoái lạc, an toàn, không gặp phải bất cứ tai nạn nào, thì quý vị phải tu thuần tịnh thuần thiện, phải tu đại từ đại bi. Có cá nhân thù thắng như vậy thì phước báo không khác gì với chư Phật Bồ Tát. Quý vị tu nhân của Phật Bồ Tát thì quý vị nhất định được phước báo của Phật Bồ Tát. Trong tâm không còn nghi hoặc. Vì vậy chúng ta đã hiểu rõ, nhất định phải phát tâm giúp cho tất cả chúng sanh khổ nạn, khiến cho họ lìa khổ được vui. Phải thường có cái tâm này, không vì cá nhân mình. Trước tiên nhất định tự mình tu trì tâm thanh tịnh không nhiễm, thì tự chúng ta mới có thể mãn nguyện, mới có thể giúp cho người khác. Nếu trong tâm của mình vẫn còn nhiễm trước, muốn giúp cho người khác cũng giúp không được. Thứ ba là lạc. Lạc là pháp hỷ sung mãn, nghĩa là tự quý vị thật sự có được thọ dụng. Câu này giống như Khổng Tử tại trong quyển Luận Ngữ có nói. Câu thứ nhất nói rằng học phải thường ôn tập là điều vui nhất. Đây là lạc tâm thanh tịnh hiện tiền. Trong nhà Nho, không có đoạn tham dục, tùy thánh nhân thế gian không có đoạn tham dục, nhưng họ chế phục được tham dục. Cho nên nói dục không thể phóng túng, ngạo không thể tăng trưởng. Đây là nói nhà nho dạy công phu khắc chế, biết đủ thường vui là có công phu khắc chế. Hay nói cách khác, họ chú trọng cuộc sống tinh thần, họ không chú trọng cuộc sống vật chất. Cho nên trong cuộc sống của họ có thú vui. Chúng ta thường nói có tình có nghĩa, trong Phật pháp đem chữ tình này đổi thành chữ trí, tức là có trí có nghĩa. Phật dạy chúng ta đoạn trừ tham trước, không phải chế phục nó, mà là phải đoạn trừ. Thế nhưng trong quá trình tu học mà nói, trước tiên nhất định phải chế phục nó, sau đó mới có thể đoạn trừ. Nếu chế phục cũng không được thì quý vị làm sao đoạn trừ? Muốn chế phục thì phải nhờ vào học vấn. Phải có minh sư và thiện hữu chỉ dạy thì mới hiểu rõ, thì mới đột nhiên đại ngộ. Chế phục còn phải nhờ vào sự chỉ dạy, huống chi là đoạn trừ nó. Đó là sự học vấn càng sâu càng rộng. Mới có thể giúp cho quý vị giác ngộ triệt để, đem tập khí phiền não thấy điều quá giải hết. Sau khi quá giải thì là vô lượng trí huệ đức năng hiện tiền, chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển ác nghiệp thành đức năng. Thì mới có thể khế nhập cảnh giới thật tướng của các pháp. Trong cảnh giới này làm gì có mê tín, không có mê tín chút nào. Quý vị tu học càng khoái lạc, càng buông bỏ càng cứu cánh. Lúc đó tâm địa thanh tịnh, một vọng niệm cũng không sanh. Quý vị sống trong thế gian này tùy duyên qua ngày, được đại tự tại. Đối với tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, chẳng những không có chấp trước, không phân biệt, thậm chí không còn khởi tâm động niệm. Tâm và pháp tánh dung hợp, thân và pháp giới hợp thành một, Cái cảnh giới này là cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát. Chúng ta phải nên nỗ lực mà tu học. Đây là chân thật không hư dối, không giống như hết thảy cảnh vật trong thế gian này. Trong kinh Kim Cang Bát Nhã có nói, phàm là cái gì có hình tướng đều là hư vọng, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, chúng ta phải nên buông bỏ. Thế pháp là pháp sanh diệt, chúng ta không cần để ý đến pháp sanh diệt. Câu sau cùng rất là quan trọng, chúng ta phải nhớ kỹ, luôn luôn phải để trong tâm. Cổ Đại Đức nói, nếu không khiến cho tất cả chúng sanh được cứu cánh thường lạc thì trái nghịch Bồ Đề Môn. Đoạn văn này rất quan trọng, Bồ Đề là cứu cánh thường lạc. Quý vị có muốn hay không? Trong thường lạc không có sự khổ. Thường lạc tức là nói cực lạc thế giới, nói được rất rõ ràng, rất minh bạch. Cực lạc thế giới là quả, Đại Bồ Đề Tâm là nhân. Vì sao cực lạc thế giới hiện tiền? Là vì Đại Bồ Đề Tâm hiện tiền. Nếu chúng ta muốn đạt được quả báo cứu cánh thường lạc thì quý vị không thể không phát Đại Bồ Đề Tâm. Chẳng những tự mình phải phát tâm mà niệm niệm hy vọng giúp cho tất cả chúng sanh phát Đại Bồ Đề Tâm. Muốn giúp cho chúng sanh thì trước tiên tự mình phải làm được. Nếu tự quý vị không làm được mà muốn khuyên người khác thì người khác không tin quý vị. Người khác nói quý vị gạt họ. Tốt như vậy vì sao tự ông không làm? Cho nên tự mình phải làm tấm gương cho người khác thấy. Như Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đã làm tấm gương cho chúng ta thấy. Ngài suốt đời ngoại trừ ba y một bát ra, cái gì cũng không có, Ngài đã buông bỏ triệt để. Không phải Ngài không có, Ngài cái gì cũng có. Ngài xuất thân là vị hoàng tử. Nếu Ngài không đi xuất gia, Ngài sẽ kế thừa ngôi vua của phụ thân. Ngài là quốc vương. Vì sao Ngài lại xả bỏ ngôi vua, buông bỏ tất cả vinh hoa phú quý của thế gian? Bởi vì những thứ đó không phải là cứu cánh thường lạc. Vì cái vui của thế gian là ngắn tạm, tuy là ngắn tạm nhưng phải bị mất mát. Thật tại mà nói, phải bị mất mát rất nhiều. Thì quý vị mới có thể chỉ hưởng được một chút vui sướng. Vả lại vui sướng đó thời gian rất ngắn. Lời tôi nói không có quá đáng. Phải mất mát rất nhiều. Cái mất mát này là gì? Là mê mất tự tánh. Thích Ca Mâu Ni Phật đã giác ngộ. Hai điều này mà so sánh thì phước báo nhân thiên không thể sánh bằng với cứu cánh thường lạc. Phước báo nhân thiên thì ngắn tạm, khổ báo trong tam đồ thì lâu dài. Trong kinh giáo Đại Thừa có nói, con người ở trong lục đạo, quý vị ở trong tam thiện đạo thời gian thì ngắn, quý vị ở trong tam ác đạo thời gian thì dài. Nếu quý vị không tin, tự quý vị nghĩ xem, trong suốt một ngày, trong suốt ngày hôm nay, ta từ sáng đến tối khởi tâm đồng niệm, ác niệm nhiều hay là thiện niệm nhiều, tự lợi nhiều hay là lợi tha nhiều, thì quý vị sẽ biết được. Niệm niệm là tự tư, niệm niệm là tự lợi, niệm niệm là hại người lợi ta, thì không có lý nào mà không đọa tam ác đạo. Sự thật ở ngay trước mắt, chú tâm mà quan sát thì sẽ thấy rõ. Bây giờ thời gian đã hết, chúng ta nghỉ ngơi vài phút. Kính thưa chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Trong phần trước đã giảng sự phát tâm rất quan trọng. Đúng như Đức Thế Tôn tại trong Kinh Giáo thường nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Bồ đề tâm là chỗ có thể sanh ra cứu cánh thường lạc. Đây tức là nói rõ điều quan trọng của sự phát tâm. Vì sao nhất định phải phát tâm? Ở chỗ này đã có nói ra. Cũng có những vị đồng tu nói, chúng tôi cũng đã từng nhìn thấy các ông già bà lão, họ không biết chữ, cái gì cũng không biết. Họ chỉ hết lòng niệm một câu Phật hiệu này mà họ được vãng sanh. Quả lại lúc vãng sanh tướng lành rất hy hữu, họ thật sự được vãng sanh. Có vị đứng mà vãng sanh, có vị ngồi mà vãng sanh, nhìn không ra họ đã phát Bồ Đề Tâm. Đại sư Mậu Ích tại trong quyển Di Đà Yếu Giải có nói, Ngài đã giải đáp vấn đề này cho chúng ta. Tinh sâu nguyện thiết chính là vô thượng đại Bồ Đề Tâm. Bốn chữ này không dễ gì mà có thể làm được. Trong tinh sâu không có hoài nghi, không có xen tạp thì gọi là tinh sâu. Nếu ta tin mà còn có xen tạp tự tư tự lợi, còn có xen tạp danh lợi không buông bỏ được, thì lòng tin sâu này đã bị phá hoại. Nguyện thiết chỉ có một nguyện, tuyệt đối không có nguyện thứ hai. Ta đem việc vãng sanh cực lạc thế giới xem là nguyện thứ nhất. Nếu ta còn có nguyện thứ hai, nguyện thứ ba, nguyện thứ tư, thì đã phá hoại cái tâm nguyện thiết của quý vị. Cho nên không sánh bằng các ông già bà lão. Ở Trung Quốc từ xưa đến nay, thường hay nói chỉ có người thượng trí và hạ ngu họ có thể thành tựu. Người thượng trí trong Phật môn gọi là người thượng thượng căn, họ vừa nghe thì giác ngộ, thì họ thật sự hiểu rõ, không có nghi ngờ chút nào. Còn người hạ ngu, quý vị không nên xem họ cái gì cũng không hiểu, nhưng tâm họ thành thật, điều này rất đáng quý. Tuy họ cùng với người thượng trí, một người thì hiểu rõ, một người thì không hiểu gì cả. Tuy họ cái gì cũng không hiểu, nhưng trên mặt hành trì họ không khác với người thượng trí, họ không hoài nghi. Sư phụ dạy cho họ niệm Phật, sư phụ không bao giờ gạt ta. Họ tin tưởng, họ hết lòng tin. Sư phụ dạy họ không sang tạp, họ đích thật cái gì cũng không nghĩ. Họ chỉ có một nguyện vọng là cầu sanh tịnh độ, không có nguyện vọng thứ hai. Đây gọi là vô thượng Bồ Đề Tâm. Lời này là của Đại sư Ngẫu Ích nói. Đại sư Ngẫu Ích là người như thế nào, chúng ta không biết được. Thân phận của Ngài không có bộc lộ. Đại sư Vĩnh Minh Dương Thọ là A-di-đà Phật tái lai. Nhị tổ Đại sư Thiện Đạo là A-di-đà Phật tái lai. Đại sư Vĩnh Minh là lục tổ của Tịnh Tông. Tuy thân phận của Đại sư Ngẫu Ích không có bộc lộ, nhưng thân phận của Đại sư Ấn Quang đã bộc lộ. Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai. Đại sư Ấn Quang vô cùng tán thán bộ kinh Di Đà yếu giải của Đại sư Ngẫu Ích. Ngài nói, cho dù là cổ Phật tái lai có làm chú giải cho kinh Di Đà cũng không thể vượt hơn bộ yếu giải. Chúng ta đã nghe Đại Thế Chí Bồ Tát tán thán Đại sư Ngẫu Ích như vậy, vậy Ngài là người như thế nào? Nếu Ngài không phải là A Di Đà Phật tái lai thì nhất định là Quan Thế Âm Bồ Tát tái lai. Ngài không phải là người tầm thường. Lời của Ngài nói chúng ta phải tin, phải tin sâu nguyện thiết. Nếu không biết cũng không sao. Sanh đến cực lạc thế giới thì khai ngộ, thì hiểu rõ. Còn nay chúng ta thì không phải là người thượng trí, cũng không phải là người hạ ngu, mà là hạng phàm phu khó độ nhất. Thượng không thượng, hạ không hạ. Thật tại mà nói, Đức Thế Tôn suốt 49 năm giảng kinh thuyết pháp chính là vì muốn độ hạng phàm phu chúng ta. Người thượng trí hạ ngu thì dễ độ. Họ thật sự đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên, chúng ta không nên khinh thường họ, không nên khi dễ họ. Tuy chúng ta suốt đời nỗ lực tu học mà sự thành tựu cũng không bằng họ. Tuy họ không có học thức, không có đi học, nhưng họ đối xử với người khiêm nhường cung kính. Còn chúng ta có học thức một chút thì tự nghĩ mình rất phi thường, sanh tâm cống cao ngã mạn. Tư tưởng lời nói cử chỉ của người ta là thiện hạnh, còn tư tưởng lời nói cử chỉ của chúng ta là ác hạnh, thì làm sao sánh bằng với họ, lại còn khinh thường họ. Trong phần trước đã có giảng qua, người thật sự tu hành không nên cầu người khác đối với mình cung kính, đối với mình cúng dường. Đây là tương ứng với tánh đức. Thế nhưng tự chúng ta đối với người khác có nên cung kính cúng dường hay không? Trong 10 nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát dạy là nhằm đối với hàng Bồ Tát mà nói. Điều thứ nhất, lễ kính chư Phật. Đại sư Ấn Quang tại trong bộ văn sao có nói rất nhiều. Ngài nói một phần thành kính thì được một phần lợi ích, hai phần thành kính thì được hai phần lợi ích. Quý vị phải có tâm chân thành cung kính. Quý vị có 10 phần thành kính thì được 10 phần lợi ích. Cho nên các học sinh cùng một lớp học nghe thầy giảng bài, các học sinh được sự lợi ích, mỗi một vị đều khác nhau. Là nguyên nhân gì? Vì cái tâm cung kính đối với thầy khác nhau, và cái tâm thành kính đối với bài vở học tập khác nhau, gọi là kính nghiệp. Cho nên được sự lợi ích thì cũng khác nhau. Đại sư Ấn Quang dạy rất là đúng. Nếu chúng ta muốn được 10 phần lợi ích thì chúng ta đối với thầy nhất định phải có 10 phần cung kính. Chúng ta đối với bài vở học tập nhất định phải có 10 phần tôn trọng, thì quý vị sẽ được 10 phần lợi ích. Nếu quý vị chỉ có một phần cung kính tôn trọng thì quý vị chỉ được một phần lợi ích, không thể được hai phần lợi ích. Thầy giảng dạy cho các học sinh đều như nhau, giảng như vậy, dạy cũng như vậy. Thế nhưng các học sinh được sự lợi ích, mỗi một vị đều khác nhau. Thầy giảng dạy không phải thầy có lòng thiên vị, tự mình nhất định phải hiểu. Thầy không có lòng thiên vị. Mà là tâm trạng học tập của quý vị. Khác nhau. Cho nên không thể trách thầy. Ở phần trước nói về ba điều chướng ngại Bồ Đề tâm, không thể không buông bỏ. Còn ba điều tùy thuận Bồ Đề tâm, không thể không hết lòng mà tu học. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, Ngài kết luận đoạn này. Ngài nói, phần trên luận về trái nghịch Bồ Đề Môn và tùy thuận Bồ Đề Môn thật sự chỉ rõ sự khác biệt tùy thuận và trái nghịch với phát tâm. Phàm là người đã phát tâm tu tập tịnh nghiệp phải thường thể cứu. Thể là lãnh hội, cứu là nghiên cứu. Đừng nên tự mình trái nghịch Bồ Đề Môn, trái với bổ nguyện, tự mình làm chướng ngại việc vãng sanh của mình. Quý vị không được vãng sanh, không nên trách người khác, tự mình làm chướng ngại mình. Quý vị nhất định phải hiểu đạo lý này. Bốn chữ phát Bồ Đề Tâm chúng tôi xin giới thiệu đến đây. Lại xem tiếp phần kinh văn. Nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Câu này là trong nguyện thứ 18 của 48 nguyện. Phát Bồ Đề Tâm là trong nguyện thứ 19. Cho nên có người nói bổ nguyện niệm Phật là từ Nhật Bản truyền đến. Thế nhưng các tổ sư của Nhật Bản thở ban đầu là đến Trung Quốc tham học. Bổ nguyện không phải chỉ có nguyện thứ 18. Nếu chỉ y theo nguyện thứ 18, còn những nguyện khác đều không cần, có được vãng sanh hay không? Không được vãng sanh. Thiền sư Trung Phong tại trong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự có khai thị rất rõ ràng. Ngài nói đến tính nguyện hạnh. Nguyện là 48 nguyện. Mỗi lời nguyện đều phải đầy đủ thì quý vị mới cùng với A-di-đà Phật đồng tâm đồng nguyện thì mới được vãng sanh. Lúc tôi giảng kinh Vô Lượng Thọ và giảng kinh A-di-đà cũng có nói rất nhiều lần. Thật tại mà nói, bất cứ một nguyện nào đều đầy đủ tất cả nguyện, đây mới là viên dung. Bất cứ một nguyện nào trong 48 nguyện đều đầy đủ 47 nguyện khác, một nguyện cũng không thiếu. Nếu thiếu một nguyện thì một nguyện đó không được đầy đủ. Nguyện thứ 18 nhất định là đầy đủ 47 nguyện khác. Điều quan trọng nhất mà được vãng sanh là phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm. Phát Bồ Đề Tâm là nguyện thứ 19, nhất hướng chuyên niệm là nguyện thứ 18. Thì quý vị hiểu được phải lấy hai nguyện này làm chủ, còn 46 nguyện khác làm trợ. Chánh trợ chủ bạn viên dung đầy đủ. Gọi là tịnh nghiệp. Chúng ta xem trong chú giải. Ngài trích dẫn một đoạn kinh văn trong quyển Di Đà Yếu Giải. Chúng tôi xin đọc ra đoạn kinh văn này. Di Đà Yếu Giải nói: trong tất cả phương tiện tìm được pháp thẳng mau nhất, viên đốn nhất, thì không có gì bằng pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đại sư Ngẫu Ích khai thị mấy câu này rất quan trọng. Phương tiện, phương là phương pháp, tiện là tiện nghi. Dùng lời hiện nay mà nói, tức là phương pháp tốt nhất, hay nhất, phương pháp thích hợp nhất, phương pháp viên mãn nhất, thì gọi là phương tiện. Đây là nói về tu hành. Chúng ta muốn tu hành chứng quả, làm Phật, làm Bồ Tát, cái phương pháp thù thắng nhất, tốt nhất, thì không có gì bằng pháp môn niệm Phật. Tại vì sao? Nếu quý vị thật sự hiểu được một nguyên lý, thì quý vị mới biết niệm Phật là thù thắng nhất. Nguyên lý là gì? Trong kinh thường nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Trong tâm của quý vị ngày ngày tưởng Phật. Quý vị không làm Phật thì làm cái gì? Gọi là tâm tưởng sự thành. Tưởng cái gì thì cảnh giới đó sẽ hiện tiền. Vì sao quý vị không tưởng Phật? Đây là nhân do của căn bản. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, tâm hiện thức biến. Quý vị hoàn toàn tương ứng với tổng nguyên lý nguyên tắc này. Vì sao người thế gian thường nói người chết rồi thì đi làm ma quỷ? Rõ ràng có lục đạo, vì sao họ không nói người chết rồi thì lên cõi trời? Vì sao họ nhất định phải nói người chết rồi thì biến thành ma quỷ? Nhiều người đều nói như vậy. Chúng ta chú tâm mà suy nghĩ, họ nói lời này cũng có lý. Tại vì sao? Lúc con người còn sống, cái nhân là ma quỷ của họ nhiều nhất, tức là họ tưởng cái nghiệp nhân của làm ma quỷ nhiều nhất. Nghiệp nhân của làm ma quỷ là gì? Là lòng tham. Lòng tham là ngạ quỷ đạo. Niệm niệm không buông bỏ lòng tham. Đúng vậy, sau khi họ chết rồi thì đi làm ma quỷ. Sân giận là địa ngục, ngu si là súc sanh, thập thiện là thiên đạo. Nếu họ ngày ngày tưởng thập thiện, hành thập thiện, thì họ đời sau nhất định sanh lên cõi trời. Xem họ tưởng cái gì. Này chúng ta hãy xem người hiện nay tưởng cái gì. Những người tưởng tham sân si chiếm đa số. Người nào mà không tham, người nào mà không sân giận, người nào mà không ngu si? Cho nên bình tĩnh mà quan sát, thì quý vị sẽ thấy được quả báo nhân duyên tội khổ của vô số chúng sanh rõ rõ ràng ràng bày ở trước mặt. Con người thọ mạng rất ngắn, người thọ mạng ngắn chỉ có 20 tuổi, 30 tuổi thì họ ra đi. Người thọ mạng dài thì có 70 tuổi, 80 tuổi, cũng có người sống đến 100 tuổi, nhưng rất ít, không nhiều. Cho dù sống đến 100 tuổi, cái thời gian đó đối với Phật Bồ Tát mà nói cũng là một cái búng tay, thật là quá ngắn ngủi. Thời gian về sau lâu dài, chúng ta có nghĩ đến hay không? Lúc tôi còn trẻ mới học Phật, thầy thường hay nhắc nhở chúng tôi, người thông minh phải có con mắt trước sau, tức là có thể thấy được nhân trước quả sau. Trong đời này, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm phải nghĩ đến quả báo của đời sau. Muốn có được đời sau thù thắng nhất thì chư Phật Như Lai giới thiệu cho chúng ta Tây Phương Di Đà Tịnh Độ là vô cùng thù thắng. Đây là chân thật, không hư dối. Cái gì gọi là chân thật? Thọ mạng lâu dài. Phật và đại chúng, tức là tất cả đại chúng trong 10 phương thế giới vãng sanh. Ai nấy đều là vô lượng quang, vô lượng thọ. Quý vị nghĩ xem, Cực Lạc thế giới thù thắng như vậy, đặc biệt hiếm có nhất, là ai muốn đi đều được vãng sanh. Không như những cõi nước của chư Phật khác. Quý vị muốn đi, nếu không hội đủ điều kiện của cõi Phật đó thì quý vị không được vãng sanh. Hội đủ những điều kiện gì? Nghĩa là quý vị phải buông bỏ tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước thì quý vị mới được vãng sanh. Thật là quá khó. Còn phương tiện của Cực Lạc thế giới là đới nghiệp vãng sanh. Tùy quý vị chưa đoạn vọng tưởng phân biệt chấp trước, nhưng chỉ cần quý vị khống chế được nó không khởi tác dụng thì được rồi. Khống chế thì dễ hơn đoạn trừ rất nhiều. Ở phần trước, cổ đại đức có nói, quý vị cũng không thể xem nó quá dễ dàng. Nếu xem nó quá dễ dàng thì quý vị sẽ lầm. Đây là nói so sánh với 84.000 pháp môn, tu Tịnh Độ thì dễ hơn. 84.000 pháp môn phải đoạn trừ phiền não, còn pháp môn này chỉ cần phục phiền não thì được rồi. Quý vị phục phiền não có khắc phục được hay không? Khắc phục không được thì không thể vãng sanh. Nếu khắc phục được thì chắc chắn được vãng sanh. Điểm này chúng ta phải thật chú ý. Làm thế nào khắc phục được Nếu quý vị không chịu buông bỏ thì không khắc phục được. Nhất định phải buông bỏ. Tôi thường hay nói 16 chữ này. Phải buông bỏ tự tư tự lợi. Phải buông bỏ danh vọng lợi dưỡng. Phải buông bỏ ngũ dục lục trần. Phải buông bỏ tham sân si mạng. Chỉ cần quý vị buông bỏ 16 chữ này thì quý vị nhất định có phần vãng sanh vào phàm thánh đồng cư độ. Quý vị không thể không biết. Kế tiếp, Đại sư Ngẫu Ích lại nói, pháp môn này thẳng mau nhất, thù thắng nhất, là một con đường thẳng. Ở khoảng giữa không có quanh co, giống như đi đường, đi đường thẳng, không có quanh co, mau nhất, đi thẳng. Nhanh chóng nhất, viên đốn nhất. Viên là viên mãn, đốn là đốn siêu, không có giai cấp. Còn những pháp môn khác, quý vị hãy xem trong Kinh Hoa Nghiêm, nói viên giáo đại thừa, từ sơ tính, nhị tính, tam tính, tứ tính là có giai cấp. Cho đến thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng đều có giai cấp. Giống như lên lầu thang vậy, từ lầu thang thứ nhất bắt đầu đi lên. Còn đốn là gì? Đốn là không có giai cấp. Như hiện nay chúng ta đi thang máy, đi lên 50 tầng lầu. Nếu quý vị đi lầu thang thì đi rất chậm, đi rất lâu mới đến nơi. Còn đi thang máy thì lập tức đến nơi. Cái pháp môn viền đốn nhất, không có gì bằng pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây chính là quý vị muốn thành Phật. Thành Phật có phương pháp mau nhất, có phương pháp thẳng mau nhất, có phương pháp viên mãn đốn siêu nhất. Đó chính là pháp môn niệm Phật. Sanh đến cực lạc thế giới, một đời thành tựu. Chúng ta sanh đến cực lạc thế giới là một đời, không phải hai đời. Quý vị nhất định phải biết điều này. Sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới không phải là chết rồi mới đi. Chết rồi thì đi không được, mà là còn sống mà đi. Tại vì sao? Vì lúc A-di-đà Phật đến tiếp dẫn quý vị, lúc đó quý vị chưa có tắt thở, quý vị vẫn còn sống. Lúc đó quý vị nhìn thấy A-di-đà Phật đến tiếp dẫn quý vị, quý vị còn nói cho những người chăm sóc của quý vị rằng, tôi nhìn thấy Phật đến tiếp dẫn tôi, thì quý vị đi theo Phật, thì không cần cái thân thể này nữa. Quý vị nghĩ xem, còn sống mà vãng sanh, không phải chết rồi mới đi vãng sanh. Cho nên chắc chắn là được vãng sanh. Tự họ nói được rõ ràng như vậy. Lúc lâm chung, đầu óc sáng suốt, họ nói năng rõ ràng, Phật đến tiếp dẫn tôi đi theo Phật. Điều sợ nhất lúc lâm chung
là mê hoặc, đầu óc không sáng suốt, bất tỉnh nhân sự. Điều này rất là phiền phức. Hộ niệm tụng kinh cầu siêu, tận sức giúp họ mà thôi. Cổ nhân có nói, tận sức người mà nghe thiên mạng, thiên mạng là chính họ. Chúng ta có thể giúp thì tận sức giúp cho họ. Họ có được thọ dụng hay không, đó là chuyện của chính họ. Đây đều là chân tướng sự thật, chúng ta không thể không biết. Vì sao niệm Phật không được vãng sanh? Trong phần trước đã có nói, quan trọng nhất là ý niệm. Tin không sâu, niệm không thiết, đối với thế gian này vẫn còn lưu liếng, vẫn còn ràng buộc, thì không thể vãng sanh. Tâm không thanh tịnh. Cổ Đại Đức có nói, tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Nay ta niệm Phật, niệm Phật cầu cái gì? Cầu tâm thanh tịnh. Điều này rất quan trọng. Mục đích niệm Phật của ta là cầu tâm thanh tịnh. Có được tâm thanh tịnh, hồi hướng cầu sanh tịnh độ, thì mới chắc chắn được vãng sanh. Khi ta đã hội đủ điều kiện cầu sanh tịnh độ, thì không có lý nào mà không được vãng sanh. Đại sư Ngẫu Ích nói câu này rất hay. Chúng ta lại xem đoạn văn kế tiếp, cũng là Đại sư Ngẫu Ích khai thị, lại trong tất cả pháp môn niệm Phật, phương pháp giản dị nhất, vững vàng nhất, thì không gì bằng tín nguyện chuyên trì danh hiệu. Đây là nói đến pháp môn niệm Phật. Quý vị đã chọn lấy pháp môn này, sau khi đã chọn pháp môn này, quý vị phải biết cách niệm như thế nào. Pháp môn niệm Phật cũng có rất nhiều. Quý vị đọc trong Kinh Hoa Nghiêm, xem thấy Thiện Tài Đồng Tử 53 tham vấn, nói tỳ kheo Đức Vân đã giảng pháp môn niệm Phật có 21 cách niệm. Trong tất cả pháp môn niệm Phật, quý vị phải tìm phương pháp giản dị nhất, dễ dàng nhất, vững vàng nhất. Đó chính là tín nguyện chuyên trì danh hiệu. Trong câu này, một chữ quan trọng nhất chính là chữ chuyên. Nếu quý vị không chuyên thì không được. Quý vị phải chuyên, những thứ khác đều phải buông bỏ. Tính phải chuyên, nguyện phải chuyên, hạnh phải chuyên. Quý vị không thể xen tạp. Này quý vị, vì sao không chuyên? Thật tại mà nói, vì không có tín nguyện. Sao lại nói không có tín nguyện? Như này quý vị đang ở đây niệm Phật cầu vãng sanh, thì có người nói đến quý vị, thì có người đến nói với quý vị, quý vị đi ra ngoài một lát, khoảng một tiếng đồng hồ, có thể kiếm được 1 triệu Mỹ Kim, thì quý vị lập tức đi liền. Một tiếng đồng hồ không sao, quý vị lập tức đi kiếm tiền. Quý vị làm gì có lòng tin sâu? Nếu quý vị thật sự có lòng tin sâu, dù Đại Phạm Thiên Vương đến nói với quý vị, tôi bây giờ nhường ngôi cho ông lên làm Đại Phạm Thiên Vương, nhưng quý vị cũng từ chối không làm, đó mới gọi là chuyên tâm. Chuyện này không dễ, chịu không nổi sự dụ dỗ mê hoặc, chỉ còn có chút ít danh lợi thì liền động tâm, thì làm sao được thành tựu? Cho nên sự thành tựu này là sự nghiệp thành Phật, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Đây là sự nghiệp thành Phật, tương lai phổ độ chúng sanh. Trong thế xuất thế gian không có sự nghiệp nào vĩ đại hơn. Cho nên người thực hiện sự nghiệp này là người đại thiện căn, đại phước đức, đại nhân duyên. Trong kinh A Di Đà có nói, không thể lấy chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Cho nên người thông thường nửa tin nửa ngờ, cái nguyện của họ lúc có lúc không, điều này cũng không lạ chút nào, rất bình thường. Tại vì sao? Vì họ là chúng sanh trong lục đạo, khởi tâm động niệm là tâm luân hồi. Ngài muốn đem tâm luân hồi chuyển thành tâm niệm Phật, tâm luân hồi chuyển thành Đại Bồ Đề Tâm, không phải là chuyện dễ. Trong ngàn vạn người khó được một người. Đây là việc lớn, không phải là việc nhỏ. Trong Di Đà Yếu Giải lại nói, A Di Đà Phật là vạn đức hồng danh, niệm danh hiệu là để chiêu cảm công đức thì nhất định đạt được. Cho nên chấp trì danh hiệu là chánh hạnh, không cần phải xen lẫn các pháp khác như quán tưởng tham thiền. Niệm Phật là giản dị nhất, thẳng mau nhất. Đoạn khai thị này của Đại sư Ngẫu Ích đã tăng trưởng lòng tin của chúng ta. Trước kia, lúc tôi còn ở Dallas, Mỹ Quốc, có một vị đồng tu. Đã từng hỏi tôi, thưa Pháp Sư, trong Tam Tạng Kinh Điển, nếu chỉ cho Pháp Sư học một bộ kinh, thì Pháp Sư chọn học bộ kinh nào? Tôi liền nói với vị đó rằng, nếu chỉ cho tôi chọn học một bộ kinh thì tôi nhất định chọn bộ kinh Di Đà Yếu Giải của Đại sư Ngẫu Ích. Đây là bổn nguyện của tôi. Nếu như tôi giảng kinh thì trong suốt một đời tôi chỉ giảng một bộ kinh này. Tôi không bao giờ giảng một cái khác. Vả lại, tôi không có đạo tràng riêng của mình, không có thường trụ của mình, suốt đời không có chỗ ở nhất định. Suốt đời giảng kinh đều là hàng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Người khác thỉnh tôi giảng kinh gì thì tôi giảng kinh đó. Cho nên trong đời này tôi cũng đã giảng hết mấy chục bộ kinh. Còn giảng kinh Hoa Nghiêm không phải là tôi muốn giảng. Lúc bà Hàn quán trưởng vãng sanh trước mấy ngày, bà rất khẩn thiết thỉnh tôi giảng Hoa Nghiêm. Bà hy vọng tôi giảng bộ kinh này được viên mãn, lưu lại một bộ băng video để cho người đời sau làm tham khảo. Thì tôi đã nhận lời bà. Đó là bà thỉnh tôi giảng kinh Hoa Nghiêm. Trước kia tôi đã giảng qua bộ kinh này, giảng chưa xong, chỉ giảng được phân nửa. Giảng Hoa Nghiêm 80 giảng được phân nửa, giảng Hoa Nghiêm 40 giảng được 1/3. Về sau tôi đọc kinh Vô Lượng Thọ, bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, thì tôi không muốn giảng kinh Hoa Nghiêm nữa. Tại vì sao? Vì kinh Vô Lượng Thọ tức là trung bản Hoa Nghiêm. Cho nên giảng kinh Vô Lượng Thọ hay hơn. Còn kinh A Di Đà tức là tiểu bản Hoa Nghiêm. Cho nên nếu không phải bà Hàn quán trưởng thỉnh tôi giảng kinh Hoa Nghiêm thì cũng không có cơ duyên giảng bộ kinh này. Đặc biệt là trong thời đại hiện nay, căn tánh của chúng sanh không bằng người thời xưa. Người hiện nay nghe kinh là phải đơn giản, thời gian phải ngắn, phải dễ học tập. Hay nói cách khác, bộ kinh A Di Đà yếu giải thì thích hợp nhất cho người thời đại hiện nay. Rất khế cơ. Thế nhưng nếu muốn giảng tường tận kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà thì phải có nền tảng của kinh Hoa Nghiêm. Tại vì sao? Vì kinh Hoa Nghiêm là đại bản. Thông đạt đại bản, khi giảng giải tiểu bản thì càng tường tận hơn. Thì thông suốt, viên dung vô ngại. Đây là nói rõ, không thể không học đại bản để bổ sung cho mình. Khi giảng tiểu bản, tự mình có thể phát huy tự tại, làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Đó chính là sự thù thắng viên mãn không gì sánh bằng. Đoạn khai thị này rất hay. A Di Đà Phật là vạn đức hồng danh. Cái gì là vạn đức? Là tánh đức vốn có đầy đủ trong tự tánh. Chữ vạn này là tỷ dụ cho tánh đức sâu rộng không bờ mé. Không thể dùng số lượng mà có thể nói ra được. Không thể dùng tỷ dụ mà có thể hình dung ra được. Bất đắc dĩ nói hai chữ vạn đức mà thôi. Tự quý vị phải chú tâm mà lãnh hội. Đây là tánh đức. Danh hiệu của A Di Đà Phật là tự tánh. Bốn chữ A-di-đà Phật là tiếng Phạn. Dịch thành ý nghĩa của tiếng Hoa, chữ A dịch là vô, Di-đà dịch là lượng, Phật dịch là giác. Cho nên dịch thành ý nghĩa của tiếng Hoa là vô lượng giác, cũng tức là không gì không biết, không gì không giác. Vô lượng giác là gì? Là tự tánh. Cho nên Thiền sư Trung Phong có nói A-di-đà Phật tức là tâm ta, tâm ta tức là A-di-đà Phật. Cái tâm này là chân tâm, không phải vọng tâm. Chân tâm là gì? Chân tâm là vô lượng giác. Ý nghĩa của chữ Phật cũng gọi là trí, tức vô lượng trí. Xưa kia ở Trung Quốc phiên dịch chữ Phật này, chữ Phật này là loại chữ mới tạo. Xưa kia ở Trung Quốc không có chữ Phật này, chỉ có chữ Phật, không có bộ nhân bên cạnh. Cái âm giống nhau, Phật là người, cho nên cộng thêm bộ nhân bên cạnh thì thành chữ Phật. Đây là lúc phiên dịch kinh Phật đã tạo ra rất nhiều chữ mới. Giải thích chữ Phật này có ba trí, ba giác. Ba trí, là nhất thiết trí, đạo chủng trí, nhất thiết chủng trí. Phật có đủ ba trí thì gọi là Phật. Ba giác là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Cách giải thích này thì quý vị dễ hiểu. Cho nên cái danh hiệu này chỉ có thể dùng dịch âm, sau đó viết thêm phần chú thích, vì trong văn tự của Trung Quốc tìm không ra chữ để phiên dịch, tức là tìm không ra chữ có ý nghĩa hoàn toàn giống nhau, cho nên mới dùng phương pháp này. Nhất thiết trí là biết bản thể vạn vật của vũ trụ. Đạo chủng trí là biết hiện tướng vạn vật của vũ trụ. Nhất thiết chủng trí là biết thể tướng là viên dung. Thể tướng là một không phải hai. Thì giống như vàng và đồ vật vậy. Vàng là thể, đồ vật là hiện tướng. Hiện tướng và bản thể không bao giờ lìa nhau, là một không phải hai. Cái trí huệ này mới gọi là viên mãn. Ba trí và ba giác chúng ta thường gọi là trí huệ viên mãn, giác ngộ cứu cánh, thì gọi là Phật. A-di-đà chính là cái ý nghĩa này, là bản tánh của chính mình. Trong bản tánh có trí huệ viên mãn, có giác ngộ cứu cánh. Cho nên chúng ta niệm câu Phật hiệu A-di-đà Phật là niệm ra tự tánh Di-đà. gọi là tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ. Cái ý nghĩa này rất sâu. Cái cảnh giới này chính là cảnh giới của Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Chúng ta phải nhận biết làm gì có mê tín. Niệm danh hiệu là để chiêu cảm công đức thì nhất định đạt được. Trí huệ viên mãn, giác ngộ cứu cánh trong tự tánh của chúng ta nay đã bị mê hoặc, tức là chúng ta đã đem trí huệ biến thành phiền não, đem giác ngộ biến thành mê hoặc. Điều này thật là rắc rối. Như vậy nhất định sẽ đọa lạc. Đem tự tánh sở hiện nhất chân pháp giới đã biến thành lục đạo luân hồi, đã biến thành tam đồ ác báo. Điều này quý vị chú tâm mà xem. Tiến sĩ Giang Bản Thắng thí nghiệm nước kết tinh, thì quý vị có thể lãnh ngộ được đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật này. Quý vị thật sự đã giác ngộ thì quý vị tự nhiên biết hồi đầu, đoạn ác tu thiện. Chính là đã hồi đầu thì đã tìm được tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ. Từ trong cảnh mộng tam đồ lục đạo thập pháp giới thì đã tỉnh dậy. Hôm nay thì giờ đã hết, chúng tôi xin giảng đến đây.